Hồng Liên Bảo Giám, chương 721, biến số 2, góc truyện audio.com, Tô Kính cũng không dám lơ là thiếu cảnh giác, thứ này, chỉ cần thực lực của ngươi đủ, phần thắng sẽ thành lớn. Nói cho cùng, là một thứ tăng cao số mệnh, đồng thời có chút năng lực dối trá. Năm đó âm dương gia chính bởi vì chế tạo ra con xúc sắc vận mệnh, mới bị đạo môn trọng điểm chiếu cố ưu tiên tiêu diệt. Ai cũng sợ hãi trên chiến trường xuất hiện thứ bất ngờ không thể đánh giá. Phải biết rằng, con xúc sắc vận mệnh sử dụng thật tốt đủ để thay đổi kết cục một hồi chiến dịch khổng lồ. Đi công kích con xúc sắc vận mệnh, thứ này, trên cơ bản Tô Kính hiện tại không có cách nào đối phó. Năm đó đạo môn vì hủy diệt con xúc sắc vận mệnh xuất động địa tiên cuối cùng vẫn chỉ giết chết luyện khí sĩ của âm dương gia, con xúc sắc vận mệnh mất tích không bị địa tiên tìm được. Tô Kính có chút buồn bực, kẻ địch làm sao có thể có loại đồ dối trá này. Theo đạo lý, phía bên mình binh hùng tướng mạnh. Tác dụng của con xúc sắc vận mệnh sẽ trở nên rất nhỏ. Nhưng có 1% tỷ lệ có thể không để ý tới thực lực lật bàn. Đối với Tô Kính mà nói cũng là kết quả không thể tiếp nhận. Kẻ địch đã chỉ còn cách thành thị chưa đầy 100 dặm. Lúc này, Tô Kính đã không thể lại triệu tập phụ tá và các tướng quân. Hắn không thể làm gì khác hơn là cho bọn họ mệnh lệnh liều chết trấn thủ. Tô Kính bất đắc dĩ, lệnh cho Ưng Dương đi triệu tập trung quân. Cái gọi là trung quân, là 40.000 người do Tô Kính tự mình khống chế. Bộ phận này là tinh hoa của quân đội, chưa chắc mỗi binh lính đều là mạnh nhất nhưng kinh nghiệm nhất định phải phong phú. Hơn nữa số lượng luyện khí sĩ cũng sẽ đủ nhiều. Thống lĩnh của trung quân cũng là thân tín của Tô Kính, là một nhóm con cháu Tô gia chiêu mộ sớm nhất. Hiện tại hắn đã là trúc cơ hậu kỳ, thêm khoảng 8 năm, 10 năm nữa, sẽ có khả năng thành tựu kim đan. Chỉ cần Tô Kính có thể ở trong vòng 3 năm, đánh hạ được lục địa của quốc gia tà thần. Chỉ cần Tô Kính có thể làm được sẽ có hơn phân nửa luyện khí sĩ cảnh giới trúc cơ dưới tay hắn có cơ hội tiến giai kim đan. Chỉ cần Tô Kính tấn công cũng đủ sắc bén, có thể phá hủy càng nhiều thần điện của kẻ địch, pháp tắc thiên đạo sẽ cấp cho phần thưởng thực tế nhất. Tô Bình, ta vẫn không để cho ngươi ra trận là bởi vì kẻ địch quá mức yếu. Tô Kính nhìn người trung niên luyện khí sĩ này, trong lòng xúc động. Gia hỏa kia ở trong Tô gia vốn là trung tâm huyết mạch. Nhưng không biết vì sao, hơn 30 tuổi, hắn vẫn chỉ là cảnh giới dẫn khí nhập thể. Mình chiêu mộ hắn, là bởi vì người này học thức uyên bác. Mình vốn dự định đề cho hắn làm phụ tá. Kết quả, sau khi gia nhập quân đội của Tô Kính, y Tô Bình này không ngờ trên phương diện luyện khí lại đột nhiên tăng mạnh giống như khai khiếu. Tô Kính cũng biết đây là số mệnh chung. Nếu như Tô Bình này không gặp phải mình, có khả năng tới cuối cuộc đời, thành tựu cao nhất của hắn chính là cảnh giới tiên thiên kỳ mà thôi. Sau khi hắn theo mình, mới tỏa sáng hào quang, bản thân Tô Bình này cũng biết rất rõ, cho nên hắn trở thành một tướng quân thân tín nhất của Tô Kính. Vận mệnh của hắn là dựa vào Tô Kính, đối với hắn mà nói, phản bội Tô Kính chính là chặt đứt con đường thành tiên của mình. Chủ công, có phải kẻ địch có vật gì đặc biệt xuất hiện hay không? Con xúc sắc vận mệnh, ngươi biết không? Tô Bình sừng sốt nói, con xúc sắc vận mệnh của âm dương gia, vậy khó, góc truyện audio.com, làm lắm, nói như thế nào, bởi vì cho dù là vô niệm đại nhân, cũng không có cách nào phá hủy được con xúc sắc vận mệnh. Ít nhất phải có loại thực lực như hầu gia, mới có thể sát nhập vào đại doanh trung quân của đối phương, ở dưới ảnh hưởng của con xúc sắc vận mệnh, giết chết tất cả luyện khí sĩ sử dụng con xúc sắc vận mệnh. 6 đạo quân thần binh của chúng ta, không có năng lực này. Vậy ngươi nói, sẽ có phiền toái gì? Tử thương của chúng ta có thể sẽ nghiêm trọng hơn so với tất cả chiến dịch trước đây. Đương nhiên, đối phương muốn dựa vào con xúc sắc vận mệnh đánh tan chúng ta cũng tương đối khó khăn. Tình hình cuộc chiến sẽ thay đổi. Nếu như chủ công không chịu nổi tổn thất đó, có thể buông tha thành thị mới, lui về thông thiên tháp. Bản thân thông thiên tháp cho dù hiện tại chỉ có 2,5 tầng cũng có thể ảnh hưởng tới con xúc sắc vận mệnh. Tô Kính lắc đầu, nói, ban đầu ta cũng muốn rút quân. Nhưng đối phương có con xúc sắc vận mệnh này, phải khiến cho bọn họ sử dụng một hồi. Nếu như vẫn đặt trong tay bọn họ không sử dụng tới. Với ta mà nói, đó mới là uy hiếp lớn nhất. Vậy chủ công đã chuẩn bị tiếp nhận tổn thất chưa? Tô Bình hỏi, không sai, chỉ có điều ta sẽ tập trung rất nhiều khôi lỗi, còn có binh sĩ đầu hàng. Ta tạm thời sử dụng bùa chú trấn áp, khiến cho bọn họ liều chết trấn thủ ở bên trong cửa thành. Không có đường thối lui, bọn họ cũng không cách nào phản bội. Liều chết trấn thủ, không bằng tấn công, chủ công muốn giảm bớt tổn thất cũng không phải không có cách nào. Con xúc sắc vận mệnh cũng không phải là thứ xác định số phận. Nếu như giao nó cho ta, ta cũng sẽ không dễ dàng sử dụng. Trong lòng Tô Kính nhất thời sáng lên, Mình phái chiến hạm di chuyển trên không trung tập kích quấy rối. Đối phương cũng không có sử dụng con xúc sắc vận mệnh tới phá hủy chiến hạm di chuyển trên không trung. Hiển nhiên, đối phương hiểu rõ, những chiến hạm di chuyển trên không trung này là chiến lược có giá trị không đủ mang tính quyết định. Con xúc sắc vận mệnh sử dụng là có hạn chế tương đối nghiêm ngặt. Từ trên hình ảnh do Huyền Thập Lang quay chụp trở về, đối phương ít nhất phải có 18 cường giả kim đan, đồng thời phóng ra pháp lực có khả năng phát động con xúc sắc vận mệnh. Mà vật này, muốn phát huy ra uy lực cực lớn, đó là có hạn chế về thời gian, sử dụng một lần. Có khả năng chính là có thời hạn hiệu lực trong 1-2 giờ. Sau khi sử dụng một lần, chỉ ít trong vòng 3 ngày, không có cách nào lại kích phát được nữa. Thứ này, nghe nói là vật chất do tiên nhân của âm dương gia đưa từ tiên giới qua kết hợp với bảo khí của tạp gia, mới chế luyện ra được một thứ như thế. Lực lượng của nhân gian muốn phát động tương đối khó khăn. Cũng không có cách nào quyết định kết quả xúc sắc rốt cuộc là thế nào. Càng không biết sau khi sử dụng số phận sẽ đi về phương hướng nào. Cách chương.